Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sukhi adanam, parihara nu. Đức Giảng Sư và toàn thể đạo tràng chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng, đối với Đại Đức Thích Minh Nhãn, hiện là giảng sinh của lớp giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh, thì rất nhiều người đã biết Đại Đức, đã đến đây rất là nhiều lần. Thì có khi quý vị nghe thì quý vị cảm nhận rồi ý kiến với chúng tôi rằng là nên cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Nhãn trở về đây nhiều lần để thuyết phục cho Phật tử nhiều hơn. Chính vì vậy thì tôi đã liên lạc với Đại Đức, và Đại Đức đã hoan hỷ đến với đạo tràng chiều hôm nay. Chứ lần này thì tôi tính là tôi giảng, nhưng mà do ý kiến như vậy thì tôi nghĩ chắc tôi giảng dở thôi Đại Đức Minh Nhãn. Thành ra tôi cố gắng tôi thỉnh Đại Đức về đây để có thể là Đại Đức cùng với chúng tôi và thêm nhiều vị khác nữa sẽ đem đến những cái lời Phật dạy qua trong kinh sách để cho các Phật tử chúng ta nắm để tu tập hơn. Thì giờ đây để Đại Đức đi vào cái nội dung buổi giảng chiều hôm nay, toàn thể đạo tràng chúng ta cử một tràng pháo tay thật là to để chúc mừng Đại Đức. Kính bạch Đại Đức, mong Đại Đức hoan hỷ bố thí cho hàng Phật tử nơi đây một thời pháp nhũ. A Di Đà Phật.
Kính thưa ban tổ chức chùa Thiên Phước, cũng như kính thưa toàn thể ở quý liệt vị Phật tử có mặt hôm nay, một lần nữa tôi hết sức cảm động qua những lời của Đức Chủ Trì. Cũng cái nhân duyên lành tôi cùng quý vị thảo luận với nhau qua cái đề tài nhẫn nhục là niềm vui trong cuộc sống, để tạo cái nhân duyên lành cho quý vị thuận duyên trên bước đường tu nhân học Phật. Mô Phật. Trước khi nói cái đề tài này, tôi cũng xin kính chúc ban tổ chức cũng như chư tăng chùa Thiên Phước được pháp thể khinh an, thọ mạng liên trường, tuệ đăng thường chiếu, quý đại đức là tàn cây bóng mát để che chở tâm hồn cho quý vị, đồng thời cũng xin kính chúc quý Phật tử được an lạc trong hiện tại, thành tựu giải thoát trong tương lai. Mô Phật. Thì quý vị cũng biết á, tất cả mọi người khi mà có mặt trên trái đất này, tất cả ai cũng đều đầy đủ cả hai phần vật chất và tinh thần. Nói về vật chất tức là nói về cái sắc thân tứ đại này thì không có ai giống ai hết. Có người á thì cao, có người á thì lùn, có người thì trắng, có người thì đen, có người thì ốm, người thì mập, có người thì rất là hảo tướng, nhưng mà cũng có người không được diễm phúc đó. Quý vị coi thử có ai giống ai không? Không ai giống ai hết. Nhưng mà nói về cái phần tâm lý đó, tức là nội tâm á, thì tất cả mọi người ai cũng đều có một cái mơ ước chung là sẽ được sống lâu. Có ai không mong sống lâu không? Ai cũng mong sống lâu hết. Được sống lâu, rồi sống lâu mà nghèo quá chị nói không? Cái mơ ước chung mà được sống lâu nè, được giàu sang nè, thân hình sao phải tốt đẹp, nói chuyện người ta phải thương, phải mến, phải kính, và trí tuệ phải sáng suốt, có an vui và hạnh phúc. Ai cũng đều mơ ước vậy hết tất cả. Nhưng mà muốn được như vậy đó, thì phải bố thí. Vì bố thí mới được cái phước, được giàu sang quan quyền vua chúa, lầu đài xe cộ, hạnh phúc an vui. Nhưng mà có những trường hợp, có những người hưởng những cái phước ở đời, nhưng mà tâm hồn thì khổ. Tức là do thiếu gì biết không? Thiếu tu. Có những người giàu sang, đi ga, đi xe hơi, ở là bi điên biệt thự, áo thì lụa là, nhưng mà tâm hồn vẫn khổ do thiếu tu. Như vậy thì muốn có được cái an vui, cái hạnh phúc thì phải tu. Vì tu tâm là có công, dưỡng tánh thì có đức. Mà ở ngoài thân hưởng phước mà tâm hồn được hạnh phúc an vui thì gọi là cội phúc. Mà có phúc thì sanh ra phước, có phước thì sanh ra tiền, có tiền làm gì cũng được. Ai cũng đều mơ ước như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống có được như vậy không? Ít lắm phải không? Tại sao không được? Tại vì cái thói quen, tập quán nghiệp của mọi người, ai cũng hàng ngày đi bố thí để hưởng phước, ai cũng tu để an vui. Nhưng mà mình tu chưa có thuần, thế nên mà gặp những cảnh trái ý nghịch lòng thì sao? Phiền não săn dặn cấu có ganh tị nó nổi lên. Ở trong kinh Di Giáo nói là cái phiền não tham sân si này là những tên giặc cướp, nó cướp hết công đức phước báo. Mà cướp hết công đức phước báo thì mình sao? Phải nghèo. Thế nên bây giờ muốn giữ được cái công đức phước báo mà để được giàu sang quan quyền vua chúa thì phải có cái phương pháp. Mà cái phương pháp đó phương pháp gì không? Phương pháp nhẫn nhục. Cái người nào trong cuộc sống mà người đó nhẫn nhiều chừng nào, cái người đó sẽ có cái nội lực nhiều chừng đấy. Mà có nội lực nhiều thì có sức chịu đựng nhiều, người đó sẽ thành tựu nhiều. Mà thành tựu nhiều thì có an vui, hạnh phúc nhiều. Cho nên nói nhẫn nhục là niềm vui ngay trong cuộc sống. Hôm nay quý vị cùng tôi để tìm hiểu cái chữ nhẫn nhục. Thì quý vị biết cái chữ nhẫn nhục tiếng Phạn là sàn đề. Nhẫn có nghĩa là nhịn, chịu đựng hết những cảnh trái ý nghịch lòng. Ngoại cảnh bên ngoài tác động vào cái thân của chúng ta mà chúng ta nhẫn chịu, không buồn, không phiền, không than, không trách. Dễ hay khó quý vị? Khó. À, rồi cái chữ nhục á, nhục tức là bị nhục mạ, bị khinh miệt, bị vu cáo, vu oan. Nó ảnh hưởng đến cái uy tín, cái lòng tự trọng, ảnh hưởng đến cái tự ái của chính mình. Nhưng mà chúng ta cũng chấp nhận, không than, không trách. Dễ hay khó? Khó phải không? Mà nếu nhẫn không được thì có bảo vệ được công đức không? Không. Như vậy thôi gán nghe. Muốn được mà giàu sang quan quyền vua chúa, lầu đài xe cộ, hạnh phúc an vui thì quý vị gán nhẫn nhục ha. Rồi cái chữ mà nhẫn, cái tiếng Hán á, chữ nhẫn là trên bộ gì biết không? Bộ đao. Ở dưới là bộ tâm. Ngầm muốn nói là cái dao mà đâm vào tim, mà cái dao mà giả sử dao Thái Lan mà đâm vào tim chừng 3 phân làm sao? Chết, phải không? Nhưng mà cái này không phải là cái dao Thái Lan, mà đây muốn nói là những lời vu oan, vu cáo, vu oả. Không có mà nói có. Nói những cái lời mà có thể mà như là những lần tên mũi đạn mà đâm vào tim như vậy đó. Nó khó chịu, nằm xuống tức tối chịu không nổi. Nhưng mà gán chịu. À được như vậy đó là chữ nhẫn của tiếng Hán đó. Nhưng mà quý vị nhớ rằng đó, thường thường á, là chúng ta hay lẫn lộn á, cái chữ nhẫn nhục của thế gian và nhẫn nhục của Đạo Phật. cái chữ nhẫn nhục của Đạo Phật á, nó khác hơn nhẫn nhục của thế gian. Vì thế gian đó là thường thường chúng ta nhẫn nhịn chịu đựng, thì không khác nào quý vị như đè cái lò xo. Cái lò xo mà chỉ đè xuống mà nén xuống, mà tới chừng mà mình nén hết nổi thì sao, mình buông sao? À, nó bật ra nhảy xa rồi phải không? À, lúc này thôi nha, tôi nhịn ông á là do con tôi còn nhỏ, tôi chưa có thời có thế nha. Đến lúc mà con tôi lớn lên, tôi có thời thế rồi ông biết ta tôi. À, như vậy thì chưa, nhẫn cái này chưa ha, nhẫn cái này là để trả thù, chừng à trả thù. Như vậy thì Đạo Phật không phải cái nhẫn như vậy, mà Đạo Phật chỉ chúng ta nhẫn bằng đặt trên nền tảng của trí tuệ. Nhẫn nhìn trên nhân quả, trên nghiệp duyên sinh khởi, thấy cuộc đời này là vô thường, là khổ, là vô ngã, các pháp duyên sanh. Nhận định như vậy rồi buông xả. Mà quý vị nhẫn mà buông xả thì có gì dính chấp trong lòng không? Mà không dính chấp trong lòng thì nằm xuống ngủ rồi sao? Ngủ ngon. À, cái Đạo Phật nhẫn đến vô sanh pháp nhẫn. Cho nên mà trong cuộc sống này, bất cứ làm một nghề nghiệp gì, thành công thì ít, mà thất bại thì nhiều. Mà thất bại đó là do gì? Do thiếu gì? Thiếu nhẫn nhục. Như vậy thì người nào nhẫn nhục nhiều chừng nào thì ngay trong cuộc sống có nhiều niềm vui nhiều chừng nấy. Mà nói về chữ nhẫn đó thì nó Đức Phật có ba phương pháp để chúng ta tập chúng ta nhẫn đó. Một là thân nhẫn, hai là khẩu nhẫn, ba là ý nhẫn. Nhưng mà ba phần này nó cũng không ngoài sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Sanh nhẫn có nghĩa là cái tự thân của chúng ta phải chịu hết những cái thói hư tật xấu, cái đói, cái no, cái bệnh, đôi khi phải chịu ta đánh đập nữa mà nhẫn được. Đó là sanh nhẫn. Pháp nhẫn có nghĩa là bị tác động những cái ngoại cảnh bên ngoài, nắng, mưa, nóng, lạnh, thiên tai, lũ lụt, nó tác động vào cái thân chúng ta, bắt chúng ta nhẫn. Chúng ta không thối tâm, không có buồn, không có phiền. Chứ mà thường thường trong cuộc sống mà làm ăn, đi làm ăn mà gặp những cảnh mưa, nắng, hoặc là nóng lạnh, hay là thiên tai, lũ lụt, quý vị thối tâm thì sao? Thất bại liền, phải không? Nắng quá, thường thường ta nói nắng không ưa, mưa không chịu, ghét nắng, kỵ mùa sương thì sao? Cuối cùng không làm gì được hết, phải không? Cho nên mà phải vượt qua. Rồi tới phần thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Có đôi khi á, cái thân quý vị nhẫn được, nhưng mà cái khẩu mình sao? Nhiều khi còn lép nhép, không có yên được, hơi thô ra những cái lời khó nghe, khó chịu. Có khi thân nhẫn, khẩu nhẫn được, nhưng mà cái ý thì sao? Nằm xuống cùng buồn, cùng phiền, đắn đo, do dự, dằn già, da diết, ăn không ngon, ngủ không được. Như vậy cũng chưa. Vô sanh pháp nhẫn có nghĩa là thân nhẫn, khẩu nhẫn, nhưng mà cái ý mình không có tích một cái niệm nào mà buồn, một phiền chân á. Mà muốn được như vậy thì phải làm sao? Cái này phải tu thanh lọc nội tâm. Để gì? Để mà có trí tuệ nhìn trên cái nghiệp duyên sinh khởi, nhìn thấy được nhân quả, nhìn thấy được cuộc đời này là vô thường, là khổ, vô ngã. Mình thấy nó giả, mình mới buông, mình mới vô tâm. Sao là sao? Như vậy, như nhiên, như thường, như được như vậy đó là mới nhẫn vô sanh pháp nhẫn. Mà nhẫn như vậy thì nằm xuống sao? À, phải ghe ngủ ngon. Rồi khi mà ngủ ngon mà lúc đó vô thường đến, quý vị có còn cái nghiệp để mà dẫn mình qua kiếp sau không? Không, thì chỗ là chỗ giải thoát. Thôi vậy trước tiên nhà sư nói về cái thân nhẫn ha. Thì quý vị biết là nói về cái thân nhẫn á, thì cái thân này theo cái định nghĩa thì phải chịu hết những cái phần như là nóng, lạnh, đói, khát, hoặc người ta đánh đập mình phải nhẫn chịu được. Rồi kế đó là nhẫn những cái thối hư tật xấu của cái thân này nè. Mà cái thối hư tật xấu của cái thân này quý vị biết có mấy phần? Ba phần. Một là sát, hai là đạo tức là trộm cướp, ba là dâm tức là tà dâm. Thì cái ba cái phần này Nếu mà Phật tử tại gia mà quý vị không có giữ tròn ba điều này thì nó sẽ đưa đến kết quả gì? Kết quả khổ. Thế nên mà quý vị muốn có một đời sống an vui hạnh phúc thì quý vị phải nhận được ba phần này. Trước tiên nhà sư xin nói về cái phần sát sanh. Thường thường á, khi mà cái tâm ta hay nóng giận lên, mà khi nóng giận lên thì nó thể hiện ra cái thân mình sao? Nó thô tháo, cái tay gung gãy. Mà lúc đó thì quý vị có nhịn được không? Hay là mình đấm cái cho nó đã? Tức là mình chưa có kiềm chế được cái thân, chưa nhận được cái thân. Có đôi khi mình cầm dao, cầm mát hoặc cầm cây, mình lủi, mình đánh người ta nữa. Mà đánh người ta rồi thì người ta mà có bệnh hay người ta chết thì mình sao? Ở tù, như vậy là phải đưa đến cái khổ không? À, mà muốn được như vậy đó, giờ mình nhẫn là cách nào? Bây giờ giả sử như nhà sư ví dụ nha, quý vị chưa từng giết con bướm bướm hay là con chuồn chuồn, rồi quý vị chưa từng giết con gà, con vịt, chưa từng đâm họng heo, chưa từng giết con trâu, con bò, quý vị nóng lên giết con người được không? Không bao giờ được. Cầm dao lên là quý vị gung tay để xuống liền. Bởi do quý vị giết con tép quen rồi, rồi tới con vịt, con gà cũng quen rồi. Đến khi mà gặp từng đâm họng heo, cái quý vị cũng giết quen. Tới chừng con người nóng lên, quý vị lụi cái mọc. Do cái tập quán nghiệp của quý vị. Bây giờ nhà sư ví dụ cụ thể quý vị thấy. Bây giờ giả sử như quý vị đứng ở gần một cái ổ kiến, rồi một con kiến nó cắn mình thôi, mà lúc đó quý vị nhẫn không được thì sao? Mình đốt nguyên ổ phải không? Như vậy quý vị thấy mình có ác lắm không? Như vậy cái lòng từ mình sao?
Chưa có.
Nếu mà quý vị nhẫn thì sao? Không, mình chỉ đùa con kiến gà rồi mình đi chỗ khác là xong rồi. Nhưng mà không quý vị, nếu mình thiếu lòng từ, thiếu nhẫn thì lúc đó mình lấy cây nhang rồi cái nhúng dầu thế đó, rồi cái mình ngậm dầu á, cái mình phun một cái quẹt cái rồi không còn con nào hết. Mà trong kinh Lăng Nghiêm nó giết mạng trả mạng, tâm giết hại chẳng giết trừ, trần lao bắt khả sức. Giết một con mà trả một mạng như vậy thì quý vị trả ngày nào mà ra khỏi sanh tử đây? Thế nên mà thấy mình thiếu lòng từ. Cái người nào mà nhẫn được con kiến mà mình thương nó được, tới con vịt con gà mình thương nó được, rồi đến con trâu con bò thương nó được, tại sao mà vợ mình ở kế bên mình không thương? Phải không? Rồi kế đó chồng mình sao mình không thương? Con mình không thương? Cha mẹ mình không thương? Tất cả mọi người xung quanh mình không thương? Tức là mình thương con vật mà thương được thì tất cả những người xung quanh chúng ta thương được. Mà chúng ta thương được là do lòng từ chúng ta sinh khởi. Mà thương được rồi mới người ta khổ rồi sao mình mới tìm đường mình giúp. Mà thương được rồi thì quý vị xóa đi cái sân hận. Mà xóa sân hận rồi tâm hồn an vui. Như vậy thì người nào nhẫn được cái phần sát sanh thì người đó sẽ khởi lòng từ, sẽ có niềm vui ngay trong cuộc sống. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai là kế tiếp là trộm và cướp. Bây giờ giả sử như là người ta nói là ăn cắp thì quen tay, ngủ ngày thì quen mắt. Bây giờ giả sử như thường thường á, những cái việc thông thường ít nhỏ thôi, như là nhà thư ví dụ như giờ quy ăn cơm nha, ăn ớt quen rồi, nếu mà không có trái ớt á, ngon không? Không ngon. Bây giờ không ngon, bây giờ bữa nay hết ớt rồi, nhưng mà ông cụ kế bên, ông có trồng ớt nhiều quá thì sao? Nếu mà xin thì có chuyện gì xảy ra không? Không. Mà bây giờ ra cái hái, mà hái lúc đó rồi ông thấy thì sao? Ông la, mà ông la thì tâm mình không vui. Nhiều khi ông nó nặng chút cái mình buồn. Đó mà trái ớt mà hái trộm được, rồi tới mai mốt á, mình không có thức ăn á, cái người ta nuôi gà nuôi vịt kế bên, rồi cái người ta đi vắng thì sao? Trộm, phải không? Mà trộm quen rồi mai mốt tới mà quý vị mà làm công ty xí nghiệp, làm thủ quỹ mà tiền nhiều quá thì sao? Rồi cuối cùng sao? Phanh khui ra, thanh toán ra là ở tù. Bây giờ nhà sư kể một câu chuyện vì nghe ha, ở bên Trung Quốc có kể một câu chuyện thế này, tức là câu chuyện là nói về ăn trộm. Cái cậu ăn trộm này á vô trong một cái tiệm vàng để ăn trộm vàng. Nhưng mà cái lúc ăn trộm vàng đó là có xung quanh là ở chợ có bảo vệ. Thì lúc đó bắt được chú ăn trộm á, nó nói vậy chứ ông ăn trộm vàng mà ông không biết là ở đây là khu vực chợ có bảo vệ sao? Mà ông dám ăn trộm vàng thì quý vị biết là cái người ăn trộm vàng nói sao không? Cái lúc đó tôi thấy vàng không chứ đâu có thấy bảo vệ đâu. Bởi cái lòng tham của mình nó quen rồi, ăn cắp nó quen rồi. Khi mà thấy quý vị đeo đồ, nhớ nghe, vàng vòng cổ quý mà có một khoe đó ha, là nếu mà ăn trộm nó bắt được á, nó cũng nói là do mình đeo đồ, lòng tham nó sinh khởi nó mà ăn trộm. Nếu quý vị mà giấu hết nó có thấy ăn trộm không? Không. Cho nên mà quý vị mắc đồ là cũng là do một phần của mình khoe ha. Thế nên thằng trộm nó rõ ràng nó là lúc đó thấy vàng không chứ đâu có thấy công an đâu. Nếu mà thấy công an thì nó đâu có dám. Như vậy thì ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt do cái thói quen. Như vậy thì cái vật nhỏ mà mình nhẫn không được, một cái cà trái ớt mà quý vị nhẫn không được. Rồi đến khi con vịt con gà ở làng ở xóm quý vị nhẫn không được mà ăn trộm, thì tới chừng cái chuyện trộm cướp dễ ợt không khó gì, phải không? Mà nếu mà bây giờ nhẫn được, việc nhỏ nhẫn được, việc lớn nhẫn được, thì có bị trộm cướp có tù không? Không. Do vậy nhớ nghe, nhẫn khó lắm mà gán nghe. Thì quý vị biết á, cái phần thứ ba là cái phần tà dâm. Nói vậy chứ trong kinh Đức Phật nói á, tài sắc ư nhân, nhân chi bất xả, thí như đao nhẫn hữu mật, bắt túc nhất sang chi mỹ, tiểu nhi thị chi hữu hại thiệt chi hoạn. Có nghĩa là Phật nói đối với tài và sắc, với con người như là một miếng mật dính trên cái lưỡi dao. Đối với người lớn thì không đủ một cái bữa ăn ngon, nhưng mà đứa con nít nó le lưỡi nếm miếng mật thì sao? Bị nạn đứt lưỡi. Thì thưa quý vị, miếng mật này dụ là ngũ dục, tài sắc danh thực thì người lớn đây là Bồ Tát. Bồ Tát có trí tuệ nhận định trong ngũ dục này, gớ vô có món nào cũng khổ hết trơn á. Cho nên các ngài buông xả, đối với ngài buông xả trên cả ngài không khổ. Nhưng mà đối với phàm phu chúng ta đang tu thì đối với tài sắc danh thực thì này là cái nhu cầu sống. Có quý vị nào hứa với sư buông bỏ hết được không? Không, phải không? Mà còn gớ vô thì còn sao? Còn khổ. Không khổ mặt này cũng khổ mặt kia, không khổ mặt kia cũng khổ mặt nọ. Cũng như một người mà gánh gánh vàng, nó nặng quá. Nhưng mà gánh kim cương nặng không? Rồi tới mã não nặng không? Gánh cái nào cũng nặng hết. Chỉ có buông xả hết mới hết, phải không? Chỉ Bồ Tát mới dám buông. Còn chúng ta là càng bám chừng nào thì càng mừng chừng đấy. Rồi cuối cùng khổ, khổ quá cái mình than, phải không? Có tài thì tự nhiên có tiền, mà có tiền thì tự nhiên có sắc. Thế nên mà họ nghèo thì hai vợ chồng lam lũ làm ăn với nhau, hai trái tim vàng sống trong túp liều tranh, sao cũng được hết á, ăn nhiều ở bao nhiêu. Nhưng mà lỡ trúng số chừng vài tỷ coi, hoặc là bán đắt mà chừng khoảng 1-2 tỷ coi, lúc đó thay chồng đổi vợ liền. Quý vị biết có bao nhiêu tờ báo đó, ở thành phố đó, ở quận 12 đó. Hồi lúc nghèo thì chung thủy làm ăn, nhưng mà bán đắt nhiều quá rồi thì hết cô này tới cô kia, hết vợ nhỏ tới vợ lớn. Hay là hồi lúc mình nghèo đang đi học á, thì lúc đó chưa có người yêu, chưa có này chuyện nọ, nhưng mà đến khi mà làm giám đốc, làm bác sĩ kỹ sư thì hết cô này tới cô kia. Rồi cuối cùng hậu quả là sao? Ghen tương. Mà ghen tương thì thô hơn chút nữa thì tạc axit, đâm lộn với nhau, rồi ở tù, kết quả khổ. Cho nên mà nhẫn được sắc là tà dâm dễ hay khó? Khó. Mà nhẫn không được đến kết quả gì? kết quả khổ. Còn ngay đó mình nhẫn được sắc thì ngay đó quả gì? Kết quả an vui. Còn cái dục lại còn khó hơn nữa quý vị. Bởi vì trong cuộc sống, chúng ta mà nếu không có phương pháp tu để mà kiềm chế được cái dục, biết bao nhiêu cậu nam hoặc là mấy cô nữ mà kiềm chế không được cho những đứa con ra đời, nó không quỷ, rồi có khi thì gửi cổng chùa, có khi thì đưa vô cô đi viện. Quý vị biết bao nhiêu tệ nạn của xã hội, quý cô hỏi là hết đi, điều tra hết đi. Thường thường là không được cha hoặc mẹ đầy đủ thâu nhau. Họ thương thì thương nhưng mà quên nghĩ cái chỗ là mình chưa có cuộc sống. Rồi cứ việc cho những đứa con ra đời, rồi cuối cùng nó là cái tệ nạn của xã hội, bắt xã hội là phải gánh chịu. Thế nên mà cái người nào mà nhẫn được sắc, người nào nhẫn được dục, thì người đó sẽ có cuộc sống an vui ngay trong hiện tại. Còn nếu nhẫn không được thì ngay đó là kết quả khổ. Mà nhẫn khó hay dễ? Khó lắm. Mà người nào nhẫn được nhiều chừng nào, nội lực nhiều chừng nào, thì người đó sẽ thành tựu, và đồng thời người đó sẽ có an vui nhiều chừng nấy. Bây giờ nhà sư kể một câu chuyện nha. Câu chuyện này là giai thoại của Thiền Tông. Câu chuyện đó như thế này. Quý vị biết là có một cái gia đình này cũng khá giả, cho nên mà có chỉ có một cậu con trai duy nhất, kêu cậu Ấm. Mà quý vị biết là khi mà một gia đình mà có một con trai mà độc nhất như vậy, gia đình thương không? Thường. Mà thương thì hay nương chiều, phải không? Nương chiều ít la, la sợ ông bỏ nhà cái đi rồi sao? Thế nên nương chiều, mỗi lần cậu này nóng giận lên thì có thói quen là, quý vị biết thói quen sao không? Hay đập đồ. Chỉ nóng giận lên là cái gì trước mặt là đập hết, quăng hết. Mà hồi nhỏ cái tre nó còn non mà mình không uống. Rồi tới chừng nó già mình uống được không? Nó nổ. Thế nên mà lúc đó, cái tuổi càng lớn lên thì lại càng săn nhặn nhiều nấy. Cái thói quen á, rồi cuối cùng đập trong nhà cái gì cũng đập hết trơn. Rồi đến khi mà cậu lớn lên, nó ngay học giỏi lắm. Rồi cũng có tài, có tiền, sắm đồ kiểu được không à? Sắm thì cũng nhiều, nhưng mà săn dặn lên thì đập hết. Mà trong cuộc sống này có không? Hay là có một mình cậu đó hả? Có rất là nhiều, phải không? Thế nên mà có lúc cậu ngồi xuống, cậu suy tư. Làm thì cũng có tiền đó. Sắm đồ thì đồ cũng tốt. Nhưng có một cái là cái bệnh phiền não săn dặn. Mỗi lần săn dặn lên thì đập bể đồ hết. Thế nên bây giờ làm sao để cho nó hết săn dặn này đây? Hết săn dặn thì hết đập đồ. Hết đập đồ mới có ăn vui. Chứ đập rồi ngồi xin lại tiếc buồn, khổ. Thế nên nghe nói ở làng kia có một ông thiền sư. Thế nên mà đến đó để mình học cái phương pháp để mà mình trị cái bệnh tham sân si này, cái bệnh phiền não này. Thì quý vị biết là khi đến ông thiền sư đó, thì cũng trình bày cho vị thiền sư nói là tôi thì cũng có tài, cũng có tiền, sắm đồ quý không à. Mà có một cái bệnh á, là mỗi khi mà tôi phiền não săn dặn lên thì tôi đập bể hết. Bây giờ thiền sư hãy cho tôi một cái phương pháp để làm sao mà cái tâm tôi nó đừng có phiền não. Thì lúc đó quý vị biết là ông thiền sư cho pháp môn gì không? Một cái pháp môn là bây giờ đó, khi mà cậu nóng lên, cậu hãy lấy cho tôi một cái chai chừng lít, 2 lít nước vậy đó. Rồi lấy một cái thùng nước chừng khoảng 5 lít thôi. Rồi khi mà nóng lên, dặn lên thì lấy cái thùng nước đó gót vô cái chai. Đừng có nhỏ ngoài nào giọt nào hết. Chú làm được như vậy, bảo đảm chú một thời gian chú sẽ hết nóng giận, hết phiền não. Nhưng mà quý vị thấy dễ làm hay khó làm? Khó phải không? Lúc mà nóng lên sao? À, cái tay rung lên, mà rung lên đổ sao? Đổ ngoài hết trơn. Rồi cuối cùng đố quý vị chứ cậu làm được không? Không được. Cậu làm hoài không được. Tại vì cái thói quen của cậu đã quân tập nhiều rồi. nó mỗi lần nóng giận lên là cậu đập đồ, cho nên lúc đó cũng cố gắng kìm dữ lắm, nhưng mà khó là không được quý vị. Như vậy nhẫn hay dễ hay khó? Cái cậu nó pháp môn này khó tu quá, thôi bây giờ mình đến thiền sư xin một pháp môn khác. Thì lúc đó quý vị biết là đến thiền sư á, xin cái pháp môn thứ hai, nó pháp môn này khó quá, trình bày ông thiền sư pháp môn này làm không nổi, tôi làm không được, khi mà nóng lên tôi gót ngoài không. Thế nên mà ông thiền sư nói thôi, bây giờ pháp môn đó làm không được, tôi cho một pháp môn thứ hai. Quý vị biết pháp môn thứ hai là sao không? Ông thiền sư ông kêu á, thôi bây giờ ông về, những cái thứ nào mà ông có thể mà săn dặn phiền não lên đó, mà ông có thể đập được, thì ông đi cắt cái chữ nhẫn. Chữ nhẫn á, chữ lớn chữ nhỏ ông dán vô. Cũng về ông làm mấy trăm chữ nhẫn luôn, từ ngoài cửa, cửa gạo á, để chữ nhẫn. Rồi vô trong cái bàn uống nước, cái gì cũng để chữ nhẫn hết, cái ly, cái tách, cái gì mà có thể mà đập được thì đều dán chữ nhẫn lên. Quý vị biết cái bữa đó có một người bạn là chơi, thì trong khi là chơi đó, mới mở cửa rào ra, cái người bạn hỏi cho ông chữ gì á, ông nói chữ nhẫn à. Cái đi vô trong cái bàn ngồi uống nước này nè, cái ông hỏi chữ gì á, trên bàn á nó chữ nhẫn à. Cái ông gót cái bình á, cái bình ông cầm nó, ông nhìn cũng thấy chữ nhẫn đó, ông hỏi chữ gì á, nó chữ nhẫn à. Nó chừng cầm cái ly lên cũng hỏi nữa, ông này ông bực quá, ông vỗ cái bàn cái gầm, chữ nhẫn mà cũng không biết nữa. Như vậy nhẫn chưa? Chưa không? Như vậy là quý vị thấy học chữ nhẫn khó hay dễ? Mà nếu mà khó thì công đức phước báo mình sao? Nếu mà phiền não nó lên á, nó cướp hết. Như vậy thì học được chữ nhẫn rồi thì mới bảo vệ được công đức phước báo, thì mới được vào sang quan quyền vua chúa lầu đài, sẽ có hạnh phúc an vui. Nếu mà không học được chữ nhẫn rồi thì dứt phát của gì là nó đốt cháy hết. Bởi vì nó nhất tinh chi quả năng thiêu vạn phảnh công đức chi sơn. Một niệm săn nổ lên thì thiêu đốt hết bao nhiêu rừng công đức. Hàng ngày cũng muốn đi bố thí để có phước phải không, rồi muốn tu cái được tâm an vui, mà chỉ có một cái không học được chữ nhẫn là rồi nó thiêu rụi hết. Bởi vậy mà trong kinh Di Giáo Đức Phật nói, giàu cho tu trì giới, giàu cho tu bố thí, mà nếu không tu hạnh nhẫn nhục rồi thì làm trước đốt làm sao, cuối cùng cũng quỳ dốt. Thôi gán học chữ nhẫn ha. Rồi cũng như quý vị thấy, như là Tổ Đạt Mã đó, lên chùa Thiếu Lâm ở Giải Tung Sơn, ngồi quay vào vách mấy năm. Hay quá, cậu cho bà cụ chàng hỏi tay, và cậu nhớ rất là dai. 9 năm có vị nào làm nổi không? Như vậy là không làm tổ rồi. Như vậy thì khó lắm. Nếu cái thân này mà nhẫn được rồi, cái thân này mới có giới đức, cái thân này nhẫn được mới chịu đựng được hết các ngoại cảnh bên ngoài. Người ta chửi, ta mắng, ta đánh, ta đập, nó hơn, nó thua, nó phải, nó quấy, nói gì nói, mình im lặng được mới độ người ta được. Cũng như Đức Phật á, quý vị thấy mà, Đức Phật lúc mà ngồi 49 ngày đêm ở dưới gốc cội Bồ Đề đó, thì lúc đó tâm ngài bình thản như mặt nước mùa thu, trí ngài sáng như mặt trời giữa trưa. Ở ngoài Ma Ba Tần sao? Nó quậy phải không? Bên trong thì dứt được tham sân si mới thành Phật. Mà cái lúc đó tất cả gùi mũi nắng mưa gì sao? Thản nhiên. Có phải là Đức Phật nhẫn không? Đó là Đức Phật nhẫn cái thân, hết sức là một bài pháp sinh động mà chúng ta thấy. Như vậy thì ngay trong cuộc sống này, người nào mà nhẫn được cái thân này bấy nhiêu, có nội lực bấy nhiêu, thì quý vị sẽ thành tựu trên cuộc đời này bấy nhiêu, mà có an vui hạnh phúc bấy nhiêu. Mà muốn được vậy dễ hay khó? Khó lắm, nhưng gán ha. Muốn có an vui, muốn có hạnh phúc, muốn bảo vệ được công đức phước báo thì gán ha. Bây giờ nhà sư ví dụ thôi ha. Bây giờ nhà sư khuyên quý vị thôi, không cần nhẫn nhiều được làm công chúa hay là làm tổ, làm Phật, mà quý vị làm cái gương cho con cháu, cho làng xóm mình thôi. Bây giờ thường thường đó, mình hay gì? Gánh á, đánh bài, phải không? Rảnh quá, cái buồn quá, thôi đi uống rượu. Đó. Rồi còn nhiều người tệ hại hơn nữa là chích xì ke, đá gà, cá độ bóng đá. Nhưng mà cái này mà nếu mà quý vị không nhận được, nó đưa đến kết quả gì? Kết quả là tan gia bại sản, bán ruộng, bán vườn, vợ con ly dị. Thế nên mà sư khuyên quý vị, nếu quý vị nào uống rượu ha, nhẫn sư thôi, không nhiều. Cũng như giờ uống lít nhẫn sư uống ba sĩ thôi. Bỏ một sĩ dễ khó. Rồi nhẫn hai sĩ, rồi lần lần một sĩ, lần lần bỏ luôn. Hút thuốc á, thì hút gối, mỗi tuần bỏ xương điếu thôi. Rồi bỏ lần lần, cuối cùng mình bỏ luôn. Dễ hay khó làm nè? Dễ nhưng mà có ý chí. Còn nếu không có ý chí làm không được. Đó, rồi bây giờ á, cũng như là quý vị chưa từng ăn chay. Nào là thịt nè, cua biển nè, gà quay nè. À, lúc đó quý vị nhẫn giùm sư ăn 3 miếng cơm lạc thôi, rồi hả ăn nữa được không? Khó lắm ngang, nhiều khi thấy bốc trong bếp rồi. Đó, cho nên quý vị gán ngang, rồi trong ngày rằm 30 đó, những cái ngày đó ăn chay, mà dầu bữa đó có ngày đám giỗ hay gì đó, quý vị gán nhẫn, ăn sương buổi hoặc ngày thôi, nhẫn được không? Được là tốt lắm. Nhớ ngang, nhớ hứa sư là gán nhẫn ngang, dầu bữa đó ngày rằm 30 hay là có đám tiệc gì ngon ngon nhất khoát là ăn chay nhẫn một ngày. Mà nhẫn một ngày được, thắng được cái tâm mình, rồi nhẫn 2 ngày, rồi 4 ngày, rồi 8 ngày, rồi tới nguyên tháng luôn. Rồi lần lần sư 8 tháng vậy nào được ăn chay trường. À, ăn chay trường luôn. Được vậy là quý lắm. Rồi bây giờ nhà sư ví dụ nha, bây giờ á mình đánh bài, hoặc là uống rượu, hoặc đánh bia, có thể 1-2 tiếng đồng hồ được nha. Có thể là quên ăn cơm từ sáng tới chiều qua ngày sau được. Nhưng mà ngồi thiền, ngồi 2-3 tiếng đồng hồ ngồi nổi không? Vậy nào ngồi nổi đưa tay lên coi. À, vậy sư cũng tán thán. Nếu quý vị nào mà làm được vậy thì sao? Quý vị cảm thấy có an vui. Thì quý vị biết đó, có thể đánh bài, uống rượu, hoặc làm những cái việc kia, thói quen của đời, nó quen quân tập nhiều đời rồi. Có thể là ngày này qua ngày kia được. Nhưng ngồi thiền chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ hoặc tiếng đồng hồ, cái nó nhức lưng quá, nó tê dò quá, phải không? Mà nhẫn được cái này thì nó đem kết quả gì? Kết quả an vui, phải không? Như vậy thì người nào mà muốn được cái thân mà nhẫn phải có một cái phương pháp tu tập, đó là tụng kinh, tập ngồi thiền, tập niệm Phật hay là tụng chú. Tại vì cái thân mình hàng ngày theo thói quen nó rất là thô tháo. Mà nếu mà chúng ta không nhẫn tập ngồi thiền niệm Phật để chúng ta kiềm chế cái thân này, thì cái thân này có giới đức không? Không. Như vậy thì cái người nào mà nếu mà bỏ bớt đánh bài, uống rượu, đá gà, bớt cái vui chơi ở đời, mà biết làm những việc từ thiện, bắt cầu, hoặc là xây nhà thương, hay là xây cô ni viện, hay là quý vị tập ngồi thiền niệm Phật tụng kinh, thì cái thân quý vị từ từ có giới đức. Mà có giới đức rồi thì quý vị được vợ con tôn kính, được làng xóm tôn kính. Mà làng xóm tôn kính thì người ta bầu làm gì? Tổ trưởng, chủ tịch, phải không? Như vậy thì có phải là do cái thân này có giới đức mà được làm quan quyền vua chúa không? Như vậy thì quý vị mà muốn được làm quan quyền vua chúa hay là làm tấm gương trong gia đình thì quý vị phải nhẫn cái thân ha. Và đồng thời hiện tại nhẫn cái thân được thì nhiều đời nhiều kiếp vô quân tập mà quý được cái tướng gì? Tướng hảo trang nghiêm. Đức Phật chúng ta được tướng hảo trang nghiêm là vô lượng kiếp tu hạnh nhẫn, nhẫn nhục. Đó là cái phần thứ nhất. À, kế tiếp là nhà sư nói về cái phần thứ hai, đó là nhẫn cái khẩu. Thường thường á, mà cái thân chúng ta mà thô tháo mà hiện lên cái tướng mà hung dữ rồi cái miệng sao? Nó giật giật liền quá không? Mà nó giật giật rồi thì lúc đó mình nói mình có kiềm chế được không? Mà không được thì cái gì nó sẽ đến với mình? Bị đánh liền. Mà như vậy thì đưa đến kết quả gì? Kết quả khổ. Thế nên mà quý vị biết là hạnh phúc an vui cho mình, cho gia đình, cho xã hội cũng là cái gì? Cái miệng. Nhưng mà đem nó khổ đau mất hạnh phúc cho gia đình, cho tất cả cộng đồng xã hội là do gì? Cũng do cái miệng. Mà muốn nói đến đây thì quý vị biết Trung Hoa có một kể một câu chuyện trong Đông Tây Kim Cổ là có một cái cô ở là tên Aesop và ông chủ tên là Satot. Thì quý vị biết là ông chủ cả thường thường thì ăn món ngon quen rồi. Thế nên bữa nay muốn ăn một cái món gì cho nó thiệt là dở. Thì kêu cái cô mà Aesop á, đi ra chợ mua cái món gì dở ơi là dở về. Tại vì hưởng cái ngon rồi, giờ muốn hưởng cái dở còn sao. Thì quý vị biết là cái cô người ở này ra ngoài mua cái gì không? Quý vị nào biết không? À, mua cái lưỡi. Thì trong khi cái lưỡi á, quý vị biết á, về cái ông Sa Tốt, tức là ông chủ nói, ủa, cái lưỡi này dở lắm sao? Tức là ông ý, ông nói ngầm là ngon á. Thì lúc đó cái cô mà đi chợ, tức là cô Aesop nói, cái lưỡi này nó dở lắm ông chủ à. Cái lưỡi này là nó mắng cha nè, mắng mẹ nè. Cái lưỡi này là lưỡi thưa kiện nè. Cái lưỡi này làm cho tan nhà mắt nước nè. Cái lưỡi này dở ơi là dở. Thì lúc đó ông chủ nói, như vậy thì ngầm ơi, mua món nào ngon thiệt ngon coi. Biết ngầm ơi ra chợ mua món gì không? Cũng mua cái lưỡi nữa. Thì lúc đó khi mà mua về, ông nói bữa nay mua món gì mà nó ngon, nó mua cái lưỡi. Ủa sao hôm qua cái lưỡi nó dở ơi là dở mà bữa nay món ngon nhất mà cũng là cái lưỡi. Thì lúc đó quý vị biết là cô nói sao không? Nó tại ông không biết chứ, cái lưỡi này nè biết hiếu thuận cha mẹ nè, và cái lưỡi này nè biết vợ chồng hòa thuận với nhau nè, cái lưỡi này đem là sự an vui hạnh phúc cho mình và mọi người nè, thế giới mà được an bình, đất nước được an lạc, thì tất cả cũng đều do cái lưỡi. Cho nên mà người nào mà nói được những cái lời chân thật, những cái lời hài hòa, những lời nhu nhuyễn, lời tế nhị, thì trong kinh tế thương mại thì sao? Có uy tín phải không? Mà uy tín thì sao? Nên nhà nên cửa. Tại vì buôn bán đắt. Còn nếu mà ngược lại, mà nó hơn, nó thua, nó phải, nó quấy, nó trăm, nó chích, có, nó không, không, nó có, những lời nói đem nó khổ đau cho mọi người, thì sao? Để đến tan gia bãi sản. Mà tan gia bãi sản thì khổ. Còn mà nếu mà những lời nói đem sự an vui hạnh phúc cho mình, mọi người, nhất là trong đối tác thương mại kinh tế, mà nếu mà dùng những cái lời tế nhị nhẹ nhàng thì khách hàng càng đông. Mà khách hàng đông thì công ty xí nghiệp hưng thạnh. Mà hưng thạnh thì đưa đến kết quả gì? An vui hạnh phúc. Cho nên mới nói lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chim khôn hót tiếng rảnh gan, người khôn lời nói dịu dàng dễ nghe. Nhưng mà nói chứ lúc nóng nhẫn nổi không? Cho nên gán nhẫn nghe. Một câu nhịn sao? 9 câu lành. Bây giờ 10 câu mà giờ mình nhịn 9 câu mà 1 câu nhịn không được sao? Cũng tiêu phải không? Nhưng mà nhịn khó vậy? Khó gán nghe. Chỉ có tu mới nhịn nổi. Chứ bây giờ nhà sư ví dụ như quý vị á, mà cái tâm mà nóng như cái bình ga, mà người ta mà nó dặn mình cũng như cái hột quẹt, mà hột quẹt bật lên cái bình ga làm sao? Nó nổ cái ầm liền. Thì bây giờ cái tâm quý vị mà chưa có tu rồi nhẫn dễ không? Khó lắm. Bây giờ giả sử như ông chồng mình uống rượu về, ở nhà mình làm nó mệt mỏi lo cho con, rồi làm cực khổ nấu cơm, mà trong khi ổng đi nhậu về, ổng không làm, ổng nhậu xỉn về, mà ổng cằn nhằn hoài nhịn nổi không? Nhưng mà muốn nhịn được sao? Phải nhẫn là mình muốn nhẫn được, phải nhìn như thế này nè. Theo nhà sư ha, thì quý vị tập nhìn như vậy mới nhẫn được, chứ nó thiệt là khó nhẫn lắm. Mà nhà sư thấy trong thế gian này có trường hợp khó nhẫn lắm. Mới đầu nhẫn chút xíu rồi cũng bực cũng chửi à. Muốn nhẫn được đó là quý vị tập nhìn thế này. Quý vị nhìn trên cái nghiệp duyên sinh khởi. Mình nghĩ là tất cả chồng mình cũng có cái nghiệp, chồng người kia cũng có cái nghiệp, tất cả mọi người có cái nghiệp, nên mới thành vợ chồng với nhau. Nếu mà không có duyên, không có nghiệp thì là bạn. Mà bây giờ đã có duyên mà có nghiệp mới thành vợ chồng. Mà vợ chồng thì một là chồng trả cho vợ, hai là vợ trả cho chồng. Thì thôi mình nghĩ đó là uống rượu là cái nghiệp của ổng, thôi mình trả ổng cho nó rồi. Mà chấp nhận trả nợ có buồn không? Không buồn. Và đồng thời tập nhìn thế này nè. Nói vậy chứ ổng bình thường ổng cũng thương vợ lắm. Bình thường ổng cũng giỏi lắm. Ổng cũng lo cho con, lo đầy đủ hết. Nhưng mà tại bữa nay ổng vui quá thành uống rượu xỉn gì thôi. Quý vị thấy gì có dễ thông cảm phải không? Chứ mà quý vị thấy cái xấu ổng không là cái như là không có tha được. Nhưng mà mình nhìn trên cái tốt của ổng nhiều hơn thì quý vị dễ thông cảm. Mà nếu mà quý vị những cái xấu của chồng mà mình thương được thì có khổ không? Không. Như vậy nhớ nghe, nhớ hứa sư nghe. Trường hợp đó mà quý vị nhịn được thì sao? Cái nhà nó an vui, nó hạnh phúc. Thưa quý vị, trong cuộc sống có những việc nó xảy ra, chúng ta nhìn khách quan, xem như là bất công hay là gắt thiệt thòi. Nhưng mà đứng theo nhân quả, thì chúng ta gieo cái nhân nào, chúng ta sẽ gặt lấy cái quả đó. Cũng như chúng ta làm có công, nhưng mà người khác hưởng cái công của chính mình, thì lúc đó chúng ta không nhận được cái khẩu, thì chúng ta chửi, chúng ta mắng, hoặc là nói ra những lời thô tháo khó chịu. Nhưng mà người nào nhận được cái khẩu thì cái người đó sẽ tăng thêm công đức và phước báo. Nếu chúng ta có làm mà có hưởng là có hết, vì tỏ thực như sân băng, ngồi ăn nước cũng lỡ, đó là phước hữu lậu. Nhưng ngược lại, chúng ta làm, chúng ta không hưởng mà người khác hưởng, thì cái phước đó nó trở thành phước vô lậu. Mà phước vô lậu nó sẽ trổ ra những cái quả an vui, hạnh phúc cho mình và mọi người. Cũng như quý vị trồng một cái cây, quý vị bón phân cho cái cây đó, cái cây đó nó đủ sức sống, nó sẽ cho ra những cái quả to, ngon ngọt. Như vậy được những quả to, ngon ngọt là do bón phân dưới gốc cây. Cũng vậy, nếu chúng ta làm mà người khác hưởng, thì người khác đã bón phân cho cái tâm chúng ta được đầy đủ những công đức phước báo, nó sẽ trổ ra những cái quả an vui, hạnh phúc ngay trong cuộc sống, hay là được giàu sang, quan quyền vua chúa. Mà muốn nói đến đây, nhà sư kể câu chuyện tấm cám cho quý vị nghe ha. Chắc ở đây quý vị nào cũng biết câu chuyện tấm cám chứ gì. Nhưng mà cái này sư nói đến cách là minh họa thôi nha, chứ mà kể hết dài lắm không có thời gian. Thì quý vị nào cũng biết đó là chuyện cổ tích mà tấm cám đó, là tấm và cám là hai chị em cùng cha mà khác mẹ. Người ta thường nói thì sao? Đời nào bánh đúc có xương, đời nào mẹ ghẻ mà thương con chồng. Thật vậy, lúc đó Tấm và Cám là hai chị em. Thì quý vị biết là mẹ ghẻ mới nói bây giờ, hôm nay đưa cho hai người cái gỗ, cái giỏ, để làm chi biết không? Đi xúc tép. Vì mẹ ghẻ nói bây giờ, nếu người nào mà về nhiều tép, nhiều cá, thì tặng được cái gì? Kiếm đỏ. Thì lúc đó cái tánh tình của chị Tấm á, thì hiền lành, chân thật, hết sức là siêng năng, cặm cụi để mà xúc tép, nên đầy cái giỏ. Còn cái người em là Cám á, thì cái tánh tình á, thì tham lam, gian xảo. Lúc đó chỉ đi bắt bốm đi chơi không à. Đến khi mà chiều mặt trời sụp xuống sắp trở về, trong giỏ đâu có gì đâu, về bị la. Thế nên bây giờ tính cái gì? Gạt. Gạt nhà chị phải không? Nói chị Tấm ơi, trên đầu chị lắm nhiều, nếu mà chị không mà xuống chỗ sâu mà lặn để rửa sạch á, thì về bị mẹ la. Thì cái người chị mới nghe lời người em như vậy, để cái giỏ cá trên bờ, xuống dưới chỗ sâu để mà lặn để rửa. Thì lúc mà lặn rửa thì người em cho làm gì? Chúc mấy con tép hết rồi đi về được cái yếm đỏ. Khi mà người chị lên thì sao? Nếu mà giả sử như mà quý vị mà hai chị em đi mà gặp tình trạng đó, quý vị nhẫn nổi không? Về đánh một trận liền phải không? Mà đánh một trận là phiền não nổi lên, là cướp hết công đức phước báo rồi. Nhưng mà chị Tấm dặn sao không? Ôm mặt khóc. Nhưng mà người trơn thật trời có phụ không? Trời không phụ. Thế nên mà ông Bụt hiện lên, ông Bụt nói, con hãy nhìn vào trong cái giỏ coi còn cái gì không. Thì lúc đó cô Tấm nhìn vào trong cái giỏ biết còn gì không? Còn cá bóng. Và đồng thời ông Bụt mới dạy, khi mà có ăn cơm ba chén, con ăn hai chén thôi, còn một chén để cho con cá ăn. Và con nói bóng bóng bang bang, ăn cơm ngọc cơm vàng nhà ta, chớ ăn cơm lắm hoa nhà người. Thì quý vị biết con cá bóng đó cũng là nguyên nhân đầu câu chuyện, và đồng thời nó kéo dài đến khi mà cái kết quả là cô Tấm được làm gì? hoàng hậu bước vào cung. Mà muốn được làm hoàng hậu như vậy, đây là mà chưa muốn nói, nó trải qua một quá trình bị hai mẹ con cám sao, dằn vặt đè ép phải không? Nhưng mà muốn nói chỗ nhẫn, nhẫn chịu được. Nhà sư nói trên cái này nhẫn chịu trên cái nhân quả nha, chứ nhà sư không có nói là nhẫn để mà giải thoát cái gì, đó là nhân quả phải chịu. Nhưng mà muốn nói cái chỗ là chịu đựng mà không than không trách á, còn gặp chúng ta mà gặp trường hợp đó là chúng ta sao, đánh liền quá không? Đánh liền là gầu phiền não là cướp hết rồi thì đâu có được làm hoàng hậu, phải không? Cho nên mà nhà sư muốn nói là cái chỗ mà nhẫn chịu đựng được như vậy á, do cái nhân nhẫn đó thì đến kết quả là đủ cái phước báo vô lậu mà được được làm hoàng hậu. Như vậy thì bây giờ quý vị nào muốn làm hoàng hậu thì sao, gán nhẫn ha. À, và đồng thời nói thì nói vậy nha, chứ bây giờ gặp những cái trường hợp á mà người ta ăn mà bắt mình chịu á, nó hơn nó thua, nó phải nó quấy, nó on nó trái mình, quý vị chịu nổi không? Khó lắm. Bây giờ muốn nói đó, quý vị có biết được cái câu chuyện mà của Quan Âm Thị Kính không? Chắc cái chuyện này khó nhẫn lắm. Thì quý vị biết đó là Thị Mầu là con của ông Phú Ông. Thì trong nhà thì có người ở là nô bộc. Thì lúc đó Thị Mầu ăn ở với nô bộc có bầu. Mà khi có bầu như vậy, hồi thời phong kiến thì bị cái nạn gì? Đóng bè thả dưới sông. Thì lúc này sao? Nói với mẹ và đồng thời cho một số tiền cho nô bộc đi, đi nơi khác. Và lúc đó quý vị biết là đổ thừa cho Quan Âm Thị Kính. Giả sử bây giờ có một người nào đó ăn ở có bầu và đổ thừa cho một cậu nào đó nhịn được không? Mà không được thì phiền não nổi lên, đốt hết công đức phước báo. Còn mà nhẫn được thì có cái phước báo vô lậu. Cho nên cuối cùng Quan Âm Thị Kính là âm thầm để chịu quan mà cứu cho Thị Mầu. Cho nên có những con chuyện mà âm thầm chịu đựng mà được ghi vào kinh sách vật sử, hoặc là nhẫn nhục mà qua thời gian mà được một bậc hiền bậc thánh. Quý vị mà chịu đựng chịu quan nhiều chừng nào thì quý vị sẽ có nội lực, và đồng thời quý vị sẽ được người ta tôn trọng nhiều chừng nấy. Vàng mà thật giả thì sao? Đưa vô lửa thử. Cũng như mà hồi trước Đức Phật mà khi đang thuyết pháp mà ngoại đạo độn bụng đổ thừa cho Đức Phật, Đức Phật thản nhiên và đồng thời dùng thần thông làm cho khúc củi trong bụng rơi xuống. Thì bây giờ giả sử có một người nào đó mà họ ăn ở một người nào đó có bầu đi, nhưng mà bây giờ cha mẹ đè ép quá, mà nếu mà họ không đổ thừa cho một cậu nào đó thì uống thuốc chết, tự vặn hoặc là bị đánh đập, cho nên đổ thừa một cậu nào đó. Nhưng mà nếu quý chị bị mà đủ bản lĩnh quy nhẫn đi, rồi khi mà sanh nở rồi xong rồi hết trơn rồi, có gen mà thử phải không, thì đâu ra đó ánh sáng vẫn tồn tại trong ánh sáng, sự thật cũng là tồn tại trong sự thật. Nhưng mà quý vị có một công đức phước báo, mong sao quý vị gặp trong cuộc sống mà gặp tình trạng nó cần dán gán mà nhẫn ha. Nhưng mà nhẫn khó à dễ? Khó phải không? Bây giờ nhà sư kể một câu chuyện nhẫn của Đức Phật đó, thì quý vị cũng biết là ngày xưa hồi bên Ấn Độ đó, lúc đó Đức Thích Tôn và A Nan và toàn thể chư tăng đang đi khất thực. Thì trên đường đi khất thực như vậy đó, thì quý vị biết là có ngoại đạo họ chửi mắng Đức Phật, không biết thiền bè nào chở cho hết, chửi Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn thản nhiên. Gặp chúng ta chịu nổi không? Người ta vớt 5 câu mình cũng vớt là 1-2 câu phải không? Nhưng mà Đức Phật thản nhiên. Chửi mà đến A Nan chịu không nổi. A Nan nói bạch Đức Thế Tôn họ hung dữ quá, con thỉnh Đức Thế Tôn qua làng khác. Đức Thế Tôn nói này A Nan, giả sử ông đi đến một cái làng khác, người ta chửi mắng nữa rồi sao? Cái chửi mắng mà đi làng khác nữa. Đức Thế Tôn nói không bao giờ có chỗ nào người ta không chửi người ta đem đến an lạc cho mình đó A Nan à. Mà người ta chửi mình không quá 7 ngày đó con. Thì quý vị biết trải qua thời gian Đức Phật yên lặng như vậy, họ không còn chửi nữa. Đức Phật mới nói thế này: cậu kia, giả sử như cậu có của báo vật chất, cậu đem đến cho người ta mà người ta không nhận thì sao? Thì lúc đó cậu đó nói không nhận tôi đem về. Thì Đức Thế Tôn nói cũng vậy, trải qua mấy ngày hôm nay ông chửi tôi không có nhận thì ông sao? Mang về. Nhưng mà Đức Phật lòng từ bi dạy lại người đó thế này: các ông nhớ rằng trên cuộc đời này làm thiện làm ác đều có quả báo, các ông nên làm thiện chớ làm ác, vì ác nó thiện nó theo mình như là bóng theo hình. Như vậy mong sao quý vị làm thiện làm lành hang, nhận được những cái lời nói của mình nó thiện nó lành, đem lại cuộc sống an vui cho gia đình cho xã hội thì nói, còn những lời nói mà nói ra tổn phước, những lời nói đem lại khổ đau mọi người thì phi nguyên nhẫn nhục đừng nói. Mà quý vị nhớ là người nào mà nhẫn được như vậy thì sẽ được cái phước tướng, cái miệng là gì? Được cái môi son, và được miệng trái tim, và đồng thời có uy tín. Mà nhân vô tín bất lập, người không có uy tín khó lập nên sự nghiệp. Mà quý vị mà nhẫn được rồi, quý vị nói là thiện điều lành đem lại sự an vui hạnh phúc cho gia đình cho xã hội rồi, thì quý vị đi bất cứ nơi nào quý vị nói ra người ta cũng thương cũng mến, buôn bán làm cái gì cũng dễ thành công tốt đẹp, và đồng thời quý vị sẽ có một cái hạnh phúc ngay tự thân của quý vị. Cho nên nhẫn nhục là niềm vui ngay trong cuộc sống. Và đồng thời cái phần thứ ba là nhận cái ý. Thì quý vị biết á, đôi khi cái miệng á, thì cái cửa sổ mà chúng ta đem sự an vui hạnh phúc cho mình mọi người, mà ngược lại cũng đem khổ đau cho mọi người. Nhưng mà cái khẩu mình nói, cái thân mình làm là do tác động từ đâu? Từ cái ý. Cho nên nó công vi thủ, tội vi khôi, có nghĩa là công cũng đứng đầu mà tội cũng đứng đầu. Mà công hay tội là do cái ý của mình nghĩ. Nếu mà cái ý mình nghĩ thiện nghĩ lành thì thân làm thiện làm lành, khẩu nói là thiện là lành thì đưa đến kết quả an vui hạnh phúc là niết bàn. Mà cái ý mình mà bất thiện, mưu toan mưu kế, tham lam cấu có, quạo quọ phiền não, thì nó hiện ra cái thân săn dặn là nó thô tháo, đưa đến kết quả khổ là trạng thái của địa ngục. Mà trạng thái địa ngục hay là trạng thái của niết bàn là do tâm, vì nhất thiết do tâm tạo. Như vậy thì muốn cho cái ý của mình mà nó nhẫn được thì quý vị phải gán tu. Mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó là có một vị sa môn hỏi Đức Phật như thế này. Một vị sa môn hỏi Đức Phật là thế nào là mạnh và thế nào là rất sáng vậy? Thì lúc đó Đức Thế Tôn trả lời như thế này: nhẫn nhục đa lực, bắt hoại ác cố, kim gia an kiện, nhẫn giả vô ác, tắc vi nhân tôn. Cái vế thứ nhất. Cái vế thứ hai là tâm cấu diệt tận, tịnh vô hòa ế, thị vi tối minh, vị hữu thiên địa, đại ư kim nhật, thập phương sở hữu, vô hữu bất kiến, vô hữu bất tri, vô bất văn, đắc nhất thiết chí, khả vị minh hỷ. Có nghĩa là Đức Phật trả lời cái vế thứ nhất là nếu cái người nào mà nhẫn được thì người đó có sức mạnh. Mà cái người mà nhẫn được thì Đức Phật nói người đó không có ôm lòng ác quái. Cái người đó khi mà gặp những cảnh trái ý nghịch lòng, người đó không có thừa kiện cho nên được an kiện. Cái người mà nhẫn được thì cái người đó cái tâm không có ác. Mà chính cái chỗ tâm không ác cho nên mà bất cứ hoàn cảnh nào ở nơi nào cũng đều đứng về lẽ phải, cho nên được nhiều người tôn trọng, cho nên người đó mạnh. Còn ở thế gian đó, người ta được giàu sang, người ta có thế quyền, tiền hô hậu ủng là mạnh. Nhưng mà đến một ngày nào đó hết thế quyền, không còn tiền nữa thì có mạnh không? Yếu xìu, phải không? Cho nên Đức Phật nói cái người nào mà không ôm lòng ác quấy, gặp những cảnh cháy nghịch lòng mà không thưa kiện an kiện, cái người không có tâm ác thì lúc nào cũng đứng về lẽ phải, người đó là mạnh. Và cái phần thứ hai Đức Phật nói cái tâm cấu diệt tận, tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ích kỷ, tâm tự ti, nó hơn là tâm bất thiện. Cái tâm này mà thanh lọc, nó tịnh rồi, như cái chai nước mà nó không còn cặn đó, mình lắc làm sao có làm sao nó có cặn được không? Không. Rồi cái tâm của mình mà thanh lọc mà nó trong sạch rồi á, không còn chút dơ. Mà muốn mà từ mà thanh lọc không còn chút nhơ thì bây giờ cái nước đục muối vị muốn trong là nhờ cái gì? cục hoàng. Bây giờ tâm mình nó đục, bây giờ muốn trong phải nhờ cái gì? Nhờ cái phương pháp tu. Mà phương pháp tu thì cái, những cái phương pháp gần nhất thì không ngoài tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú. Phu tu pháp môn nào cũng được, chủ yếu là thanh lọc nội tâm. Mà tâm an lạc rồi, trí huệ sáng lên thì sao? Đức Phật nói rồi là rất sáng dậy. Thì khi mà rất sáng dậy, Đức Phật nói từ khi chưa có trời đất, vị hữu thiên địa, tức là từ khi chưa có trời đất đến khi có trời đất, mười phương trong thế giới tất cả muôn loài muôn vật, không có vật gì không thấy. Vô sở bất kiến là không thấy, vô sở bất tri là không biết, vô sở bất văn là không nghe. Thì gọi đó là nhất thiết chí vậy. Như vậy thì người nào mà muốn nhẫn được cái ý thì người đó phải thanh lọc nội tâm bằng các phương pháp tu. Khi mà tâm mình tu, mình yên tĩnh rồi đó, bắt đầu quý vị mới có trí tuệ nhận định được trên cuộc đời này là nghiệp duyên sinh khởi. Tất cả không ngoài nhân quả, và cuộc đời nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là duyên khởi. Đủ duyên hợp, hết duyên tan, không có cái gì thật hết, nó là giả. Mà giả mình mới buông được, mà buông được rồi tâm hồn mới thảnh thơi nhẹ nhàng. Phải không? Có phải đó là nhẫn không? Nhẫn cái tâm. Tôi có bài thơ nhẫn như thế này. Nhẫn là sức mạnh vô biên, nhẫn là phá sạch xích xiền ma quân, nhẫn là đất nước thanh bình, nhẫn là gia đình hạnh phúc an vui, nhẫn là phúc đức muôn loài, nhẫn là mặt đất vun bồi phúc duyên, nhẫn là phủ sạch ô huyền, nhẫn là cội phúc truyền miên trong đời. Nếu ai nhẫn được một lời, gia đình đầm ấm suốt đời an vui. Như vậy gia đình người nào mà muốn được an vui, muốn được hạnh phúc, muốn được gia sản hưng thạnh, thì quý vị hãy tập thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn. Mà muốn nhẫn cái tâm được, nhà sư chứng minh một câu chuyện á, thì quý vị biết hồi ở bên Ấn Độ đó, lúc đó ông Phú Lô Na đã đắc đạo rồi, muốn đến cái làng Baganta để mà độ chúng sanh. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới quán thấy, thấy cái làng Baganta này là hung dữ ghê lắm, họ không biết đạo. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới rạn hỏi ông Phú Lô Na:
"Dân xứ Baganta nổi tiếng hung ác, nếu ông qua truyền giáo bên ấy bị họ mắng nhiếc chửi rủa thì ông đối phó cách nào?"
"Bạch Thế Tôn, nếu những người ấy chửi rủa mắng nhiếc con sẽ tự bảo họ còn hiền vì họ chỉ nguyền rủa con, chứ không lấy tay đánh con hay lấy đồ ném vào con."
"Thế họ lấy tay đánh ông hoặc lấy đồ ném ông?"
"Bạch Thế Tôn, con sẽ tự bảo họ còn tốt vì họ không đâm chết con."
"Nếu họ đâm ông đến chết?"
"Bạch Thế Tôn, con sẽ cảm ơn họ vì họ đã giải thoát cho thân con."
"Hỡi các tỳ kheo, Biệt Na đã trả lời ta. Thế đấy, các người hãy lấy hạnh nhẫn nhục làm gương."
Thế nên mà qua tầm mắt giác ngộ trí tuệ của Đức Phật, nhận thấy được của ông Phú Lô Na là ổng nhẫn từ thân nhẫn, rồi khẩu nhẫn và ý nhẫn. Mà được như vậy rồi, trên cuộc đời này quý vị làm cái gì có thất bại không? Cái gì cũng thành công hết ha. Như vậy mong sao quý vị được thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn, thì bất cứ từ gia đình, xã hội, buôn bán, kinh tế, thương mại hay bất cứ nơi nào, quý vị cũng đều thuận duyên. Mà thuận duyên thì có an vui, có hạnh phúc. Cho nên mà nó nhẫn nhục là niềm vui ngày trong cuộc sống. Và đồng thời cái ích lợi của cái hạnh nhẫn nhục đó, thì quý vị biết khi mà cái thân mình nhẫn được, mình không nóng thì mình có bị tăng xong không? Không, phải không? À, cho nên cái ích lợi là cái thân này ít bệnh. Tại vì khi nhẫn được cái thân điều hòa, cái thân nữa ít bệnh. Rồi cái tâm mình lúc đó mà nó không có buồn, có phiền gì hết, thì tâm mình sao? Nó an vui. mà cái thang ngang, cái tâm an thì nó có sức đề kháng mạnh, mà đề kháng mạnh thì nó đẩy hết những độc tố ra ngoài, thân mình nó thảnh thơ nhẹ nhàng. À, rồi hạnh phúc nhất là khi mà thân nhẫn khẩu nhẫn, mình làm được tấm gương trong gia đình. À, đối với cha mẹ mình cũng đứa con có hiếu, phải không? À, đối với mẹ chồng, đối với vợ thì mình, vợ mình tôn kính mình, và đối với con mình nó cũng kính mình. Mà nếu mà quý vị mà làm cha mẹ, con mình kính mình vui không? Vui. À, rồi giờ đối với làng xóm, mà cái thân mình nhận được khẩu, mình nhận ý, mình nhận được mọi chuyện gì, mình cũng có cái tâm hòa. À, mà có tâm hòa rồi, ai làm gì làm, ai nóng giận phiền não gì mình đến là người ta an vui hòa được. Như vậy thì phải mình là tấm gương cho làng xóm không? Mà nếu mà người nào có cái hạnh vậy thì kéo được làng xóm đi đến chùa không? Chứ hồi đó mình tu ít thì chữ ít, mà bây giờ tu nhiều chữ nhiều thì làm sao đổ với làng xóm đi chùa được. Cho nên mà qua thời gian tu được cái hạnh thăng nhẫn khẩu nhẫn ý nhẫn làm tấm gương, mọi người nói trời ơi cái bà này đó bà hung dữ lắm, mà từ cái ngày đi chùa Thiên Phước tới giờ đó bà cảm thấy bà hiền. À, thôi vậy mình đi chùa coi, phải không? Cái đi chùa từ từ cái bà thấm mùi tương trao, bà ngồi thiền niệm Phật, bà vui, cái từ từ cái bà đi chùa, cái hai bà đi chùa, cái lần đằng kéo cái làng xóm đi chùa luôn. Mà một làng xóm mà đi chùa vậy thì cái làng xóm đó có ăn trộm, có chửi lộn nữa không? Vậy có phải là ít lợi do tu nhẫn nhục mà được vậy không? Như vậy thì do tu nhẫn nhục mà được an vui hạnh phúc cho mình và mọi người. Qua những cái lời thuyết giảng trên thì quý vị cũng biết là chúng ta là đang đứng trên một cái thềm của ngũ dục, bị một cái dòng suối đang trôi chảy chúng ta ra ngoài biển sanh tử. Nếu người nào mà kiềm chế được thân nhẫn khẩu nhẫn ý nhẫn thì người đó có một cái nội lực để bơi lội về suối nguồn giải thoát, thì người đó đi đứng nằm ngồi, người đó làm cái gì cũng có được an vui hạnh phúc. Mà ngay trong cuộc sống mà có an vui hạnh phúc rồi thì bất cứ dầu quý vị làm nghề nghiệp gì, bất cứ nghề gì quý vị cũng thành tựu, quý vị cũng chịu đựng hết cái ngoại cảnh bên ngoài và thuận duyên nghịch duyên, quý vị cũng có an vui hạnh phúc. Mà có an vui hạnh phúc thì khỏi cầu an. Và đồng thời quý vị mà có cái an vui hạnh phúc rồi mới sống được cái hạnh chi túc thị dục, cái hạnh xả ly, hạnh từ bi hỷ xả, tức là đem lại sự an vui hạnh phúc cho mình mọi người. Thế nên mà nhờ công đức phước báo đó mà khi vô thường đến, quý vị không có đọ vào ba cõi xấu mà sanh có thiện có lành, sanh về cảnh giới Phật do sự công phu tu tập của quý vị. Một lần nữa mong sao quý vị tu được cái hạnh nhẫn nhục để mà ngay trong cuộc sống có an vui. Và sau cùng nhà sư cung nguyện Hồng Ân Tâm Bảo thì từ gia hộ cho quý vị luôn được sống trong ánh hào quang của Phật. Mô Phật. Hồi qua cái bài thuyết giảng nhẫn nhục là niềm vui trong cuộc sống, có quý vị nào thắc mắc cái gì không? Nếu thắc mắc cái gì thì quý vị cứ đặt vấn đề ha. Dạ. Tại vì học thì phải hỏi, hỏi mới hiểu, hiểu mới có niềm tin, đủ niềm tin mới tu tập mới an vui hạnh phúc. Nếu mà quý vị không còn hỏi gì thì kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng lên để hồi hướng mô Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.